Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong Đại Kinh thường nói, Bồ Tát không tu hành Phổ Hiền thì không thể thành Phật. Nếu bạn muốn thành Phật Đạo thì nhất định phải tu hành Phổ Hiền. Vậy thì thủ thắng của tịnh độ ở chỗ nào thì chúng ta đã biết rồi. Tịnh tông là áp dụng hành Phổ Hiền. Bạn xem Kinh Vô Lượng Thọ, kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ ở ngay phần tựa, chứ vẫn chưa vào phần chánh văn. Phần đầu tiên mở đầu lời tựa của kinh văn: hàm cộng tuân tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Cho nên chúng ta hiểu được, tu học của tịnh tông là áp dụng hành Phổ Hiền. Hành Phổ Hiền vô lượng vô biên, toàn bộ trên kinh Hoa Nghiêm đã nói đều là hành Phổ Hiền. Phật Bồ Tát từ bi đem hành trì vô lượng vô biên của Bồ Tát Phổ Hiền quy nạp làm thành 10 cương lĩnh. Đây chính là 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta rất dễ nhớ, có chỗ để bắt tay. Điều thứ nhất, để kính chư Phật. Ai là Phật vậy? Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, mỗi mỗi đều là Phật. Chúng sanh hữu tình là Phật, chúng sanh vô tình cũng là Phật. Cho nên cái lễ kính này là lễ kính bình đẳng, lễ kính chân thành. Chúng ta đối với người này tốt, đối với người kia không tốt thì bạn sai rồi, cái điều này bạn chưa làm được. Nhất định phải đem tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, tôn kính tất cả chúng sanh, bởi vì tất cả chúng sanh đều là Phật. Phật ở trên kinh đã nói rất nhiều, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phàm hay có Phật tánh thì đương nhiên thành Phật. Đây là Phật nói với chúng ta. Phật ở trong Viên Giác Hoa Nghiêm nói lời chân thật. Lời chân thật là gì vậy? Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Lời nói này chúng ta nghe qua rất khó thể hội. Nếu nói tất cả chúng sanh đều phải làm Phật, chúng ta có thể thể hội. Hiện tại họ là phàm phu, tương lai tu hành dần dần sẽ thành Phật. Chúng ta dễ dàng thể hội. Nói hiện tại chính là Phật thì chúng ta rất khó thể hội. Thế nhưng những gì Phật đã nói đều là sự thật. Cho nên chúng ta đối với chúng ta, chúng sanh, làm sao có thể không tôn kính chứ? Làm sao có thể không tôn trọng chứ? Chúng ta vẫn chưa làm được. Không những không làm được, thậm chí còn xem thường đối với cha mẹ, xem thường đối với lão sư, xem thường đối với bạn đồng tu. Bằng niệm Phật làm sao có thể giảng sanh? Bằng niệm Phật, công phu niệm Phật có tốt hơn, bạn cũng không thể giảng sanh. Tại vì sao vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc thấy đều tu hành Phổ Hiền. Bạn với hành Phổ Hiền không có tí gì tương ưng. Phật A Di Đà rất từ bi, hoan nghênh bạn đến. Những đại chúng thế giới cực lạc không hoan nghênh bạn. Tại sao vậy? Bạn không thể hòa thuận với đại chúng. Bạn đến nơi đó có thể tôn kính Phật A Di Đà, đối với đại chúng bạn sẽ không tôn kính. Bạn không phải Bồ Tát Phổ Hiền. Thế giới Tây Phương Cực Lạc pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền, từ phàm thánh đồng cư độ hạ phẩm đến thật báo độ thượng thượng phẩm đều là Bồ Tát Phổ Hiền. cũng chính là chúng ta thường nói Bồ Tát Phổ Hiền thập tính gì, Bồ Tát Phổ Hiền thập trụ gì, Bồ Tát Phổ Hiền thập hành, thập hồi hướng, thập địa, hãy đều là Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên mười nguyện Phổ Hiền, tổ sư đêm đó sắp vào trong thời khóa sớm tối, ngày ngày phải đọc, ngày ngày nhắc nhở chính mình, mỗi giờ mỗi phút không thể bỏ quên. Sự tâm động niệm của chúng ta có tương ưng với mười nguyện hay không? Thứ hai, xưng tán Như Lai, vĩnh viễn giữ gìn cái thiện tâm. Làm thế nào có thể áp dụng xưng tán Như Lai chứ? Đại sư Huệ Năng đã nói, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Câu nói này đã áp dụng rồi. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền chỉ có tán thán, không có hủy bán. Nhìn thấy tất cả việc thiện ca ngợi, nhìn thấy tất cả việc bất thiện, một dấu vết nhỏ cũng không để trong lòng. Cái điều này mới thực hiện được. Vì ngày nay chúng ta như thế nào vậy? Việc tốt của người thì quên hết sạch trơn, việc xấu của người thì ghi nhớ được rõ ràng, vĩnh viễn không thể nào quên. Hoàn toàn trái ngược với mười nguyện Phổ Hiền, bạn làm sao có thể giảng sanh thế giới Cực Lạc? Chúng ta cũng rất muốn đi đến được thế giới Cực Lạc. Các thượng thiện nhân hãy đều hoan nghênh chúng ta đi. Chúng ta có thể làm được không? Có thể làm được. Chỉ cần khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta tương ưng với mười nguyện. Đại chúng của thế giới Tây Phương Cực Lạc, không ai là không hoan nghênh bạn. Nếu bạn làm trái với mười nguyện, thành thật mà nói, ngày nay mười nguyện mọi người đều biết tụng, ý nghĩa trong mười nguyện không hiểu được. Bạn có thể giảng, bạn có thể hiểu, cái hiểu của bạn không đủ độ sâu. Do đó bạn không cách gì áp dụng. Quảng tu cúng dường, cái quảng này là ý gì vậy? Quảng là cái ý nhiều. Bạn hiểu được cạn, bạn hiểu không đủ sâu. Quảng là ý nghĩa bình đẳng, là cái ý trùng khắp, không phân cõi nước. Chư Phật Như Lai vô lượng vô biên cõi nước, không phân biệt, không phân chủng tộc, không phân tín ngưỡng tôn giáo, thanh tịnh bình đẳng cúng dường. Buổi tối hôm nay mọi người chúng ta thấy đều đến bên Thiên Chúa Giáo là chúng ta tu cúng dường. Chúng ta tham gia lễ cầu nguyện của họ, đó là cúng dường. Đem thành tâm của chúng ta để cúng dường, đem cái tâm cung kính của chúng ta để cúng dường, đem cái tâm yêu thương của chúng ta cúng dường, là quản tu cúng dường. Bạn phải hiểu được sâu, bạn phải hiểu được trọn đầy, bạn mới biết được nên làm thế nào. Chúng ta đối với các tôn giáo khác, chúng ta cũng có tài vật để dâng cúng, gặp phải hủy bán rất nhiều. Có rất nhiều người phê bình mắng tôi, tôi một câu cũng không nói. Tại sao vậy? Họ đối với ý nghĩa của quảng tu cúng dường không thấu hiểu. Họ chỉ hiểu được hai chữ cúng dường thôi, chữ quảng thì họ không biết. Quảng là không có giới hạn, không có phân biệt, không có chấp trước. Bình đẳng cúng dường tận hư không khắp pháp giới, đây là cái ý của chữ quảng. Sám hối nghiệp chướng là hoàn toàn đối với chính mình. Sám hối như thế nào vậy? Mười điều nguyện này, chín nguyện khác thì đều làm được, đó là sám hối. Nếu như có một nguyện không làm được, sám hối của bạn không được triệt để, sám hối của bạn không được rốt ráo. Các vị thử nghĩ xem có đúng không? Không thể nói tôi làm việc sai thì ở trước mặt Phật Bồ Tát cầu xin, cầu xin, cầu Phật Bồ Tát tha thứ cho tội lỗi của tôi. Đó là mê tín. Đối với chư Phật Bồ Tát mà nói, bạn cầu họ hay không cầu họ, tha thứ tội lỗi với họ là không hề có liên quan. Tại sao vậy? Bạn tạo ra tất cả tội lỗi, trong lòng Phật Bồ Tát cũng không hề để lại một dấu vết. Cái kẻ không phải phàm phu. Phật Bồ Tát chỉ ghi nhớ việc thiện của tất cả chúng sanh, tuyệt nhiên không ghi nhớ việc ác của tất cả chúng sanh. Ác nghiệp mà bạn đã tạo, bạn chính mình sẽ cảm nhận ác báo. Sám hối là sửa lỗi. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, đại sư Chương Gia dạy tôi, giảng đại ý sám hối cho tôi nghe. Sám hối không phải ở trước mặt Phật Bồ Tát cầu xin, việc làm đó không đúng. Cái gì gọi là sám hối? Về sau không tạo nữa. Là đại sư Chương Gia dạy tôi, cùng với bất dị quá của nhà Nho đã nói là một ý. Tôi biết được tôi đã làm sai, vì sao không còn phạm phải lỗi lầm đó nữa. Đây gọi là chân thật sám hối. Chư Phật hoan hỷ, Thiên Long chúng thần tùng kính bạn. Cho nên con người không phải thánh hiền thì sao không có lỗi lầm? Lỗi mà có thể sửa thì việc gì chẳng tốt. Đại thiện mật nhất của thế xuất thế gian, sửa lỗi. Biết được lỗi lầm của chính mình, thừa nhận lỗi lầm của chính mình, có thể đem lỗi lầm của chính mình sửa đổi. Đây gọi là sám hối nghiệp chướng. Bạn xem qua lễ kính chư Phật, đã sửa cái lỗi bất kính với tất cả người vật sự việc. Xưng tán Như Lai là đối với tất cả mọi người. Sửa lỗi sân hận đố kỵ, cái lỗi chuyên xem lỗi lầm của người khác, lỗi chuyên tuyên dương lỗi lầm của người khác. Sửa cái lỗi này, bạn xem qua có điều nào là không sám hối? Quảng tu cúng dường là cải chính lỗi lầm bỏng sẻn của chúng ta. Cải chính lỗi lầm tâm lượng hẹp hòi của chúng ta, đây đều là sám hối. Phía sau tùy hỷ công đức là đặc biệt nhấn mạnh đối với lỗi lầm đố kỵ chướng ngại. Người ta có việc tốt không nên đố kỵ chướng ngại, phải tùy hỷ. Tùy hỷ gì vậy? Giúp đỡ họ, thành tựu việc tốt cho họ. Thành tựu việc tốt cho người, không thành tựu việc ác cho người. Họ làm cái việc này có chỗ tốt, có lợi ích đối với xã hội, đối với chúng sanh. Cho dù là quan gia đối đầu thù địch của chúng ta, ta thấy rồi, ta cũng phải giúp đỡ họ. Ta chánh diện đi giúp đỡ họ, quan gia đối đầu họ sẽ không tiếp nhận. Họ nói ta không có cái ý tốt. Khi chúng ta giúp đỡ cho họ tiền thì có thể nhờ người khác chuyển cho họ, không nên dùng tên tuổi của ta. Ta cũng đã giúp đỡ họ rồi. Vì lâu vì dài, vì sao họ biết được cái oan kết kia liền hóa giải. Cho nên phải tu tùy hỷ, không nên có chướng ngại. Hình chuyển pháp luân là chúng ta rất dễ dàng lơ là giáo học. Chúng ta đã xem nhẹ. Đây là việc thiện bậc nhất của thế gian. Xã hội ngày nay động loạn, lòng người không có chỗ nương. Nguyên nhân ở đâu vậy? Không có người dạy họ mà. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói rất hay: tiên nhân vô tri, tiên là trước một đời, không biết đạo đức, không có người dạy, cho nên mới biến thành như thế này. Chúng ta đã xem thường. Do đó, muốn thịnh chuyển pháp luân, mời thiện tri thức đến dạy bảo chúng ta phương diện này. Phương diện này chúng ta vô tri, không biết mời. Tôi biết được rồi, tôi có trách nhiệm này. mời Pháp Sư Đại Đức đến nơi này giảng kinh nói pháp, giáo hóa phương diện này. Cái ý này chính là phải đề xướng giáo dục Phật giáo, giáo dục của Phật Đà. Phải có người đề xướng. Nếu như vị thiện tri thức này, sự dạy bảo của ông, đức hạnh của ông, hiện được người nơi này của chúng ta, mọi người đều tôn kính, ngưỡng mộ, bằng lòng học tập với ông ấy, chúng ta tiến thêm một bước nữa, mời ông ấy ở lâu dài nơi đây. Đà thỉnh Phật trụ thế. Con người ở nơi đây của chúng ta được lợi ích. Bạn xem qua thời xưa, mọi người trên kinh đọc đến kỳ thọ cấp cô độc viên, trưởng giả cấp cô độc, dùng hết tài sản để thỉnh Phật trụ thế. Lễ thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật và tất cả học sinh của Ngài thường trụ ở nước Xá Vệ, ở trong đại thành Xá Vệ, hoằng pháp giáo dục lợi ích chúng sanh. Nếu như không có người thỉnh thì Phật không đến, sẽ đi đến nơi khác. Do đó phải thông hiểu. Bạn xem lời nguyện này, hai nguyện sau là vô cùng quan trọng. Hiểu được mời Pháp Sư đến giảng kinh, hiểu được mời cao tăng có đức, hoặc là cư sĩ đại đức thường trụ nơi đây dài lâu giáo dục.